Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Ít nhất 3 luật sư sẽ bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh. Ngoại trưởng Mỹ muốn tăng áp lực tối đa lên Triều Tiên. EU kêu gọi trừng phạt Campuchia. Trường Đại học Trung Quốc cấm tổ chức Giáng sinh.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một trận động đất lớn làm rung chuyển thủ đô của Indonesia và một số thành phố khác trên hòn đảo Java đông dân nhất nước này. Số lượng người chết chưa được xác định, trong khi có những báo cáo về các tòa nhà bị sập, theo AP. Các giới chức đã đưa ra cảnh báo sóng thần cho một số phần trên bờ biển đảo Java sau khi trận động đất xảy ra ngay trước nửa đêm hôm thứ Sáu 15 tháng 12. Ở nhiều khu vực, mọi người sợ hãi chạy ra khỏi các tòa nhà. Truyền hình Indonesia cho thấy cảnh giao thông đông đúc trên các tuyến đường khi người dân rời khỏi các khu vực ven biển. Người phát ngôn của cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Sutopo Purwonugroho nói có nhiều thương vong được báo cáo nhưng không thể biết ngay chi tiết cụ thể. Ông cũng nói rằng có các ghi nhận về những tòa nhà bị đổ sập ở thành phố Tasikmalaya ở đông Java và ở một vài quận của Java. Người phát ngôn Nugroho nói những cơn địa chấn mạnh được cảm nhận trong khoảng 20 giây tại thủ đô Jakarta và tại các thành phố và làng mạc ở phía đông và tây Java. Theo AP, Cục Khảo sát Địa chấn Hoa Kỳ cho biết trận động đất đo được 6,5 độ Richter và có độ sâu khoảng 91 km bắt nguồn từ trong lòng đất. Các quan chức Indonesia nói một trận động đất tương tự cũng xảy ra ngoài khơi đảo Java. Indonesia nằm trong vòng lửa Thái Bình Dương và thường xuyên có các trận động đất và núi lửa phun trào. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã vận động sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại cuộc họp ngày 15 tháng 12 ở New York để tăng áp lực lên Triều Tiên. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cùng các thành viên của Hội đồng Bảo an tham gia một buổi họp cấp bộ trưởng để thảo luận vấn đề Bắc Hàn. Ông Tillerson tái khẳng định lập trường của chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn gây áp lực tối đa lên Triều Tiên để buộc quốc gia cộng sản này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Cuộc gặp mặt diễn ra vào lúc có những bất đồng rõ rệt trong nội bộ của chính quyền Trump về cách ứng phó với Bắc Hàn. Phát biểu tại Trung tâm Atlantic Council hôm 12 tháng 12 tại Washington, Bộ trưởng Tillerson nói Hoa Kỳ sẵn sàng mở các cuộc đàm phán với Triều Tiên một cách vô điều kiện và rằng chương trình hạt nhân của nước này không cần phải là đề tài thảo luận trong lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc nhanh chóng bác bỏ đề xuất của Ngoại trưởng Tillerson. Người phát ngôn của Nhà Trắng, bà Sarah Huckabee Sanders, nói trong một thông cáo đưa ra hôm 12 tháng 12 rằng quan điểm của chính quyền Tổng thống Trump về vấn đề Triều Tiên vẫn không thay đổi. Bà nói, Bắc Triều Tiên đang hành động không an toàn, không chỉ đối với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc mà cả thế giới nữa, người phát ngôn Nhà Trắng nói. Hành động của Triều Tiên không tốt cho bất cứ ai và chắc chắn không tốt cho chính họ. Tổng thống Trump đã có một lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên trong năm đầu tiên của ông tại nhiệm, thậm chí đe dọa có hành động quân sự trước các cuộc thử nghiệm vũ khí của Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heather Nauert đã làm rõ thêm nhận xét của ông Tillerson trong một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao hôm 13 tháng 12, khi nói rằng để đàm phán có thể diễn ra, Bắc Triều Tiên sẽ phải ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa trong một khoảng thời gian. Bình Nhưỡng đã không cho thấy bất kỳ mối quan tâm nào đối với việc này, bà nói. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Kim Jong-un không thể hiện bất kỳ thái độ nghiêm túc nào để ngồi xuống và thảo luận ngay bây giờ. Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 15 tháng 12 ở New York. Bắc Hàn nằm cao trong nghị trình của cuộc gặp với Tổng thư ký Guterres, người vừa có chuyến thăm tới Tokyo hôm 14 tháng 12 và gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres tái khẳng định rằng các nghị quyết về chế tài của tổ chức này đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cần được tiến hành đầy đủ bởi tất cả các nước.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói trước Hội đồng Bảo an hôm thứ Sáu rằng đã đến lúc phải nhanh chóng tái lập và củng cố các kênh liên lạc với Triều Tiên, bao gồm cả kênh liên triều và giữa quân đội với quân đội, để giảm nguy cơ một sự hiểu lầm leo thang thành xung đột. Trong khi tất cả những nước lo ngại tìm cách tránh vô tình leo thang căng thẳng dẫn đến xung đột, nguy cơ này đang tăng mạnh vì sự tự tin thái quá không đúng chỗ, những luận điệu nguy hiểm và thiếu các kênh liên lạc, ông Guterres nói. Triều Tiên tuần trước đã cảnh báo bán đảo này đang cận kề bờ vực chiến tranh hạt nhân vào lúc Mỹ và Hàn Quốc xúc tiến các cuộc tập trận chung trên không quy mô lớn. Các cuộc tập trận này diễn ra một tuần sau khi Triều Tiên tuyên bố họ đã thử nghiệm phi đạn đạn đạo liên lục địa tiên tiến nhất có khả năng vươn tới lục địa của Mỹ như một phần trong chương trình vũ khí mà nước này phát triển, thách thức các chế tài và những lời lên án của quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng những luận điệu nảy lửa nhắm vào Triều Tiên và lãnh tụ Kim Jong-un và đã đe dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn nước này nếu Mỹ bị đe dọa. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm thứ Sáu nói, một sự đình chỉ kéo dài hành vi hăm dọa của Triều Tiên là cần thiết trước khi Mỹ bắt đầu đàm phán với Bình Nhưỡng về việc nước này phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Tại Alabama, các ủng hộ viên của ông Jones ăn mừng chiến thắng trước đối thủ thuộc phe Cộng Hòa. Ông Jones nói,
chiến dịch này nhằm bảo đảm rằng mọi người ở tiểu bang này nhận được cơ hội công bằng trong cuộc sống, bất kể họ sống trong khu vực nào.
Ông Moore không thể vượt qua các cáo buộc về các hành vi tình dục không đúng mực với các thiếu nữ xảy ra nhiều thập kỷ trước khi ông Moore còn ở độ tuổi 30. Nhưng ông Moore không thừa nhận thất bại.
Trong cuộc đua này, chúng tôi chưa nhận được kết quả kiểm phiếu cuối cùng, bao gồm cả các lá phiếu của quân đội và các lá phiếu tạm thời. Đây là một cuộc đua rất xích sao, và chúng tôi đang chờ sự chứng thực của Tổng thư ký tiểu bang Alabama. Không chỉ người dân ở tiểu bang này mà toàn thể quốc gia và nhiều người trên thế giới theo dõi cuộc đua đặc biệt này. Vì sao lại như vậy? Vì tôi tin rằng trái tim và tâm hồn của đất nước chúng ta đang lâm nguy. Cũng giống như phần đông người Mỹ, tôi lo ngại về tương lai của đất nước chúng ta, cả về mặt tài chính lẫn đạo đức.
Từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump hôm 13 tháng 12 nói rằng ông đã hy vọng nhận được một kết quả khác. Ông nói,
tôi ước chúng ta đã giành được ghế đó. Nhiều đảng viên Cộng hòa cảm nhận khác. Tôi rất vui mừng vì diễn biến chung cuộc. Nhưng là lãnh đạo đảng, tôi đã mong muốn chúng ta đã giành ghế. Tôi muốn hậu thuẫn những người ra tranh cử.
Ông Jones giành chiến thắng một phần là bởi vì đông đảo cử tri thuộc phe Dân Chủ đi bỏ phiếu, nhất là nhóm dân gốc Phi. Còn ông Moore bị ảnh hưởng vì con số cử tri Cộng Hòa đi bầu không nhiều. Phe Dân Chủ như ông Chuck Schumer, lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng viện, hết sức vui mừng vì giành chiến thắng ở tiểu bang Alabama, nơi đảng Cộng Hòa đã giành thắng lợi trong một thời gian dài. Ông nói,
so you put all that together. Base being energized, millennials.
Triển vọng tốt đối với chúng tôi và các yếu tố hội tụ lại như nhóm nền tảng thuộc phe Dân Chủ tràn đầy năng lượng, đông đảo tầng lớp trẻ sinh ra trong thế kỷ 21 theo Dân Chủ hay các cộng đồng ngoại ô quay lại ủng hộ phe Dân Chủ.
Chiến thắng của ông Jones chắc chắn gây rúng động trên chính trường, nhất là khi hai đảng đang hướng về cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới, theo nhà phân tích Larry Sabato từ Đại học Virginia.
Nếu tôi là đảng viên Cộng Hòa chạy đua vào Thượng viện, Hạ viện, Thống đốc hay Hội đồng Tiểu bang, tôi sẽ hết sức lo lắng vì dường như có một cơn sóng ngầm mang tên Dân Chủ đang cuộn trào.
Trong khi đó, ông Trump tiếp tục đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp. Giới chuyên gia cho rằng mất một ghế ở Thượng viện sẽ gây khó khăn hơn cho phe Cộng hòa.
Hoàng tử Harry của Anh và hôn thê người Mỹ Meghan Markle sẽ thành hôn vào ngày 19 tháng 5 năm tới, Điện Kensington cho biết hôm thứ Sáu 15 tháng 12. Cháu nội của nữ hoàng Elizabeth, nhân vật thứ 5 trong danh sách lên nối ngôi tại Vương quốc Anh, và Meghan Markle, diễn viên đóng vai trong chương trình truyền hình Suits của Mỹ, loan báo lễ đính hôn của họ vào tháng trước và cho biết đám cưới sẽ diễn ra tại lâu đài Windsor.
T Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Luật sư Lê Văn Thiệp, thành viên của Đoàn Luật sư Hà Nội, cùng ít nhất hai luật sư khác sẽ bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC, trong một phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2018. Truyền thông trong nước trích lời luật sư Thiệp, văn phòng luật sư toàn cầu, hôm 15 tháng 12 nói rằng ông đã được cấp chứng nhận bào chữa cho ông Thanh vào ngày 8 tháng 12. Ông Thiệp nói với báo Tuổi Trẻ Online, trong quá trình làm các thủ tục giấy chứng nhận bào chữa cho ông Thanh, tôi được cơ quan an ninh điều tra tạo điều kiện thuận lợi. Ông Thiệp nói các giấy tờ thủ tục đều được thực hiện trước hạn theo trang mạng riêng. Luật sư Thiệp nói ông đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa theo đơn mời của ông Trịnh Xuân Thanh. Báo Tuổi Trẻ nói trước đó vào ngày 9 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra đã cấp giấy chứng nhận cho hai luật sư thuộc văn phòng luật sư Nguyễn Chiến để tham gia bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của ông Trịnh Xuân Thanh từ giai đoạn hỏi cung. Hôm 17 tháng 10, nữ luật sư người Đức Petra Schleijenhoff cho VOA biết là một luật sư cộng sự của bà ở Việt Nam đã vào trại giam tiếp xúc với ông Thanh trước đó vài ngày và cho biết tình hình sức khỏe của ông Thanh bình thường. Nữ luật sư người Đức nói thân chủ của bà bị chính quyền Việt Nam thẩm vấn tại một nhà tù ở Hà Nội. Chính quyền Việt Nam nói ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch tỉnh Hậu Giang, được xác định là người chịu trách nhiệm chính về các vi phạm và thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng ở Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC trong giai đoạn từ 2011 đến 2013 và đã ra đầu thú tại Hà Nội vào cuối tháng 7 năm 2017, sau khi bị truy nã quốc tế từ hồi tháng 9 năm 2016 về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 của Bộ Luật Hình Sự. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ xét xử vụ án Trịnh Xuân Thanh vào tháng 1 năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, hôm 25 tháng 11 đã yêu cầu khẩn trương đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh ra xét xử. Bộ Ngoại giao Đức trước đó ra thông báo nói Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hôm 23 tháng 7 tại Berlin và yêu cầu cho phép ông trở lại Đức ngay lập tức để nhà chức trách Đức xem xét giữ dẫn độ theo yêu cầu của Việt Nam và cũng như xem xét đơn xin tị nạn ở Đức của ông Thanh. Nhưng sau đó, phía Đức dường như đã thay đổi yêu cầu Hà Nội trả ông Trịnh Xuân Thanh. Tuyên bố bằng tiếng Anh hôm 22 tháng 9 thông báo về việc Đức tạm ngưng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, có đoạn viết: "Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, kể cả phiên xử ông ấy phải được tiến hành theo pháp quyền và phải mở cửa cho các quan sát viên quốc tế." Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam vừa ra kết luận thanh tra việc lộ thông tin hành khách đi máy bay, chủ yếu là do nhân viên hàng không và các đại lý bán vé máy bay. Truyền thông trong nước dẫn lời lãnh đạo Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam nói thông tin hành khách bị lộ là từ cán bộ nhân viên của hãng hàng không, nhân viên phòng bán vé hoặc nhân viên phục vụ mặt đất. Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ trích lời ông Lê Đăng Bắc, chánh thanh tra Cục Hàng không vào chiều ngày 15 tháng 12 cho biết kết luận thanh tra chỉ đánh giá về chuyên môn, nguy cơ thông tin của hành khách đi máy bay bị lộ. Để điều tra, xác minh cụ thể, xác định trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức có liên quan thì lực lượng công an mới có đủ thẩm quyền. Ông Bác cho biết thêm, quá trình thanh tra cho thấy các hãng hàng không đều có các giải pháp giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, lộ thông tin vẫn diễn ra. Sau khi có kết luận, chúng tôi đã báo cáo cho Bộ Giao thông Vận tải, báo cáo Thủ tướng. Thanh tra Cục Hàng không nói thông tin của hành khách được chuyển cho các trung tâm môi giới taxi trên mạng Internet do doanh nghiệp Việt Nam thiết lập và điều hành. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam phát đi thông cáo thừa nhận thông tin hành khách trong hệ thống đặt giữ chỗ của các hãng hàng không bị lộ gồm các nội dung như sau: tên hành khách, giới tính, lịch bay, hành trình, số liệu máy bay, giờ cất cánh, giờ hạ cánh dự kiến, kể cả số điện thoại liên lạc. Gần đây, các thông tin cá nhân của hành khách đi máy bay bị lộ xảy ra thường xuyên hơn. Các hãng taxi nắm trong tay các thông tin về hành trình, kể cả số điện thoại của hành khách để tiếp thị dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ xe taxi đi và đến sân bay Nội Bài, Cam Ranh, Liên Khương. Nhà chức trách đã nhận được một số thông tin phản ánh của khách hàng về việc hãng taxi tiếp thị đón khách khi máy bay của họ vừa hạ cánh xuống sân bay. Đề cập tới việc bảo mật thông tin hành khách, Theo Cục Thông tin Việt Nam, hãng hàng không Việt Nam Airlines sử dụng hệ thống đặt chỗ, giữ chỗ, bán vé do hãng Sabre Airlines Solution của Mỹ cung cấp. Tuy nhiên, Cục Hàng không thừa nhận rằng, dù đã có chương trình giám sát người sử dụng, Việt Nam Airlines vẫn chưa ngăn ngừa được triệt để nạn lộ thông tin hành khách. Thông báo của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc lộ thông tin hành khách được đưa ra không lâu sau khi hãng hàng không Việt Nam được tổ chức giải thưởng du lịch quốc tế, trao hai giải thưởng uy tín năm 2017 về hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn hóa và hãng hàng không hàng đầu thế giới về hạng phổ thông đặc biệt. Vào tháng 7 năm ngoái, một gói dữ liệu được cho là của 400.000 hội viên hội bông sen vàng của Vietnam Airlines đi kèm với các thông tin cá nhân cũng bị rò rỉ sau một sự cố khác khi trang web của hãng này bị thay đổi giao diện. Một linh mục ở Nghệ An cho VOA biết hơn 10 cán bộ công an địa phương đã đến nhà thờ giáo xứ Đông Kiều yêu cầu giáo dân tháo dỡ hang đá Giáng sinh, diện lý do nơi trang trí nằm trên phần đất đang có tranh chấp. Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo phận Vinh hôm 15 tháng 12 cho biết, vào chiều cùng ngày, chính quyền xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, do ông chủ tịch xã dẫn đầu, đã đến trước khuôn viên nhà thờ giáo xứ Đông Kiều, nơi nhiều người đang dựng hang đá đón Giáng sinh, yêu cầu phải dừng việc trang trí. Trang thanh niên công giáo cho biết giáo dân và chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ Đông Kiều đã từ chối yêu cầu này, bởi vì hang đá được làm trên đất đã được người dân hiến tặng cho giáo xứ. Trong một video lưu truyền trên mạng xã hội, một người mặc sắc phục an ninh nói ông sẽ cử cán bộ tới trực tại các chốt ở khu vực quanh nhà thờ giáo xứ Đông Kiều trong những ngày sắp tới để đảm bảo an ninh trật tự. Trang thanh niên công giáo còn cho biết thêm hiện nay, giáo dân đã lập hàng rào để bảo vệ dân làng và giáo xứ vì họ sợ côn đồ và hội cờ đỏ sẽ vào làng quậy phá. Trang này dẫn lời linh mục An Tôn Nguyễn Văn Thanh phát biểu trong một buổi lễ vào tối ngày 14 tháng 12 nói, Giáng sinh không chỉ của người công giáo mà là của tất cả mọi người. Thế nhưng chính quyền huyện Diễn Châu lại ngăn cấm giáo xứ Đông Kiều dựng hang đá làm bằng những cái bạc theo kiểu tạm bợ và trang trí bóng đèn cho đẹp mà vẫn cho côn đồ đến. Linh mục Nam cho biết trước đó vào ngày 13 tháng 12, chính quyền xã Diễn Mỹ đã yêu cầu nhà thờ tháo dỡ hang đá nội trong 24 tiếng đồng hồ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một trường đại học của Trung Quốc cấm kỷ niệm Giáng sinh với mục đích giúp những người trẻ tuổi kháng cự lại sự gặm mòn của văn hóa tôn giáo phương Tây. Theo Hoàn Cầu Thời báo và tờ Telegraph, Đoàn Thanh niên Cộng sản của Trường Đại học Y Dược Thẩm Dương, Đông Bắc của Trung Quốc đăng một thông báo trên mạng để cho sinh viên biết rằng lệnh cấm này nhằm giúp họ phát triển sự tự tin văn hóa của chính họ. Thông báo viết, trong những năm gần đây, do bị ảnh hưởng của văn hóa phương Tây và các hoạt động thương mại cá nhân, cũng như ý kiến sai trái của công chúng được phát tán trên Internet, một số người trẻ tuổi đã phấn khích một cách mù quáng về những ngày lễ của phương Tây, đặc biệt những ngày lễ như đêm và ngày Giáng sinh. Theo thông báo này, đoàn của sinh viên, một nhánh của thành đoàn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, không được phép tổ chức các hoạt động liên quan đến Giáng sinh. Lệnh cấm này được áp dụng để hướng dẫn cho các thành viên của hội đoàn xây dựng sự tự tin văn hóa và chống lại sự gặm mòn của văn hóa tôn giáo phương Tây, theo thông báo của trường học ở Thẩm Dương. Giáng sinh không phải là quốc lễ ở Trung Quốc và không có nhiều người hiểu được ý nghĩa truyền thống hay nguồn gốc tôn giáo của nó. Tuy nhiên, Giáng sinh đang ngày càng trở nên phổ biến trong các gia đình giàu có ở các thành phố lớn ở Trung Quốc. Cách đây 3 năm, khoa các môn học hiện đại của Trường Đại học Tây Bắc ở tỉnh Thiên Tân ở miền Bắc Trung Quốc cũng cấm sinh viên mừng lễ Giáng sinh. Các biểu ngữ được treo khắp khuôn viên trường học với những câu như hãy cố gắng là những đứa con xuất sắc của bố mẹ Trung Hoa, đừng theo những ngày lễ phương Tây hào nhoáng và hãy kháng cự lại sự bành trướng của văn hóa phương Tây. Tờ Telegraph trích lời một sinh viên nói với Beijing News rằng họ sẽ bị trừng phạt nếu họ không tham dự buổi chiếu bắt buộc dài 3 tiếng đồng hồ các bộ phim tuyên truyền ủng hộ Cộng sản. Các giáo viên đứng xung quanh để ngăn các sinh viên không được rời buổi chiếu. Chúng tôi không làm gì được cả, chúng tôi không thể bỏ trốn, sinh viên này cho tờ báo biết. Ôn Châu, một thành phố của tỉnh Chiết Giang giàu có ở miền đông Trung Quốc, cấm mọi hoạt động mừng Giáng sinh ở các trường học và trường mầm non, theo Tân Hoa Xã. Một số học giả Trung Quốc phàn nàn về sự thắt chặt tư tưởng kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình trở lại lãnh đạo Đảng Cộng sản cách đây 5 năm.
Trung Quốc dự định đưa thêm 10 vệ tinh vào không gian từ đảo Hải Nam ở phía nam nước này trong 3 năm tới để có thể do thám toàn bộ Biển Đông. một bước đi mà có thể củng cố hơn nữa sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với vùng biển tranh chấp. Khi hoàn tất, mạng lưới vệ tinh này có thể giám sát Biển Đông liên tục 24 giờ đồng hồ và phân tích từng vật thể một cách chi tiết trong vùng biển này, bao gồm cấu trúc của những chiếc tàu. Tờ Hải Nam Nhật Báo dẫn lời một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Viễn thám và Địa cầu Kỹ thuật số Tam Á nói. Kế hoạch này được thông báo hôm thứ Sáu sau khi một viện nghiên cứu chính sách của Mỹ công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây thêm cơ sở hạ tầng trên 7 hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á của CSIS ở Washington cho biết Trung Quốc đã thêm 29 hectare cơ sở hạ tầng vào 7 hòn đảo nhân tạo này kể từ đầu năm ngoái. Họ nói việc xây các thêm này cho thấy Bắc Kinh sẽ phát triển các tiền đồn lớn hơn này thành các căn cứ không quân và hải quân có khả năng hoạt động đầy đủ. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc sẽ phóng các vệ tinh này, bao gồm các vệ tinh sử dụng công nghệ viễn thám siêu phổ phức tạp hơn và radar khẩu độ tổng hợp đến trước năm 2021. Trung Quốc đã mở rộng do thám và các cơ sở quân sự Biển Đông giữa lúc đang tranh chấp chủ quyền với Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Brunei và Malaysia. Bắc Kinh cũng đã xoa dịu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN bằng việc đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử được chờ đợi từ lâu cho vùng biển này. Các nhà phân tích nói Bắc Kinh đang lợi dụng tình hình tương đối yên ổn để lặng lẽ củng cố sự kiểm soát của họ đối với vùng biển này.
Việc Bắc Kinh đổ tiền của ra để xây dựng một mạng lưới có ảnh hưởng trong lòng xã hội và hệ thống chính trị Mỹ nhằm làm lợi cho Trung Quốc đã đặt ra một mối nguy cơ về an ninh đối với Hoa Kỳ còn lớn hơn cả sự can dự của Nga, một nghị sĩ Mỹ cảnh báo. Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây như Úc, New Zealand và cả Canada mới đây đã bị rúng động vì các tin bị phanh phui về các nỗ lực của Bắc Kinh tìm cách gây ảnh hưởng lên các chính trị gia, các trường đại học, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp tại các nước này. Các chính khách và các nhà chiến lược Hoa Kỳ đã bắt đầu nhận thức được vấn đề và đang tìm cách giải quyết. Hôm 13 tháng 12, Ủy ban Điều hành của Quốc hội về Trung Quốc gọi tắt là CECC đã tổ chức một buổi điều trần có chủ đề Cánh tay nối dài của Trung Quốc để xem xét tình trạng Bắc Kinh đang xây dựng ảnh hưởng chính trị, kiểm soát các cuộc thảo luận về các chủ đề nhạy cảm, can thiệp vào các tổ chức quốc tế, đe dọa các nhà hoạt động nhân quyền, kiểm duyệt sách vở của các nhà xuất bản nước ngoài và tác động vào các trường đại học và các viện nghiên cứu ra sao. Chúng ta nói rất nhiều về việc Nga tác động vào cuộc bầu cử ở nước chúng ta, nhưng nỗ lực của Trung Quốc để ảnh hưởng tới chính sách và các quyền tự do cơ bản của chúng ta còn ở quy mô rộng lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, đồng chủ tịch của CECC phát biểu trong phiên điều trần. Ông nói, đó là một nỗ lực toàn diện không chỉ nhằm mục đích thuyết phục để mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn với Trung Quốc, mà còn để gây hại cho người Mỹ ngay trong lòng nước Mỹ. Theo báo Washington Post, thì chiến dịch gây ảnh hưởng của Trung Quốc tại Hoa Kỳ có quy mô và phạm vi rất lớn. Mục đích bao trùm của chiến dịch đó là bảo vệ chế độ chuyên chế của Bắc Kinh trước những lời chỉ trích và xuất khẩu mô hình của Trung Quốc đến phần còn lại của thế giới. Chiến lược của Bắc Kinh ở Hoa Kỳ trước hết là chặn đứng những chỉ trích về Trung Quốc và sau đó là lôi kéo những người có ảnh hưởng ở Hoa Kỳ a dua theo luận điệu của Trung Quốc. Một trong những dẫn chứng mà Thượng nghị sĩ Marco Rubio đưa ra là các viện khổng tử mà chính phủ Trung Quốc mở tại các trường đại học ở Hoa Kỳ vẫn hoạt động theo những hợp đồng mờ ám và thường bị chỉ trích là can thiệp vào các hoạt động giảng dạy có liên quan đến Trung Quốc. Các hoạt động tài trợ của Bắc Kinh cho các nghiên cứu của các viện chiến lược và các quan hệ đối tác trí thức cũng cần được xem xét kỹ lưỡng, ông nói trong một phiên điều trần. Một bài viết mới đây trên tạp chí Foreign Policy mô tả chi tiết làm sao mà ông Đổng Kiến Hoa, từng là trưởng đặc khu Hồng Kông, đã bỏ tiền ra để tài trợ các công trình nghiên cứu tại trường nghiên cứu cao cấp SAIS của Đại học Johns Hopkins, Viện Brookings và các cơ quan khác thông qua Quỹ Trao đổi Trung Mỹ UCSEF. Ông Đổng hiện là Phó Chủ tịch của Hội Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc, cơ quan có liên quan đến nhiệm vụ thúc đẩy tuyên truyền về Đảng Cộng sản Trung Quốc ở nước ngoài. Những cơ quan nhận tiền của Trung Quốc thường xuyên nhấn mạnh rằng tính độc lập về mặt học thuật của họ vẫn được đảm bảo, nhưng trong bối cảnh các cơ quan này đang rất cần tiền, họ lâm vào thế phải tự kiểm duyệt các sản phẩm của mình để tiếp tục được Trung Quốc tài trợ. Các nhà nghiên cứu hiểu rằng họ không nên chỏ mũi vào chuyện của Trung Quốc nếu muốn được tài trợ, còn các nhà xuất bản thì đồng ý xóa những bài báo chỉ trích khỏi các ấn phẩm của họ để được tiếp cận thị trường Trung Quốc. Glenn Tifford, nhà nghiên cứu khách mời tại Viện Hoover nhận định, bằng cách gây ảnh hưởng đến các nhân vật có ảnh hưởng của Mỹ, Trung Quốc đang dùng chính người Mỹ để truyền bá thông điệp của Bắc Kinh đến với nhân dân Mỹ. Cách làm này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc các quan chức Trung Quốc đích thân vận động. Tờ Washington Post dẫn lời nhà nghiên cứu Tifford nói, cần phải có nhận thức ở Washington về mức độ các cơ quan nghiên cứu và học thuật của Mỹ đang dựa vào tiền của Trung Quốc. Ông Tifford nói, mọi người đang bắt đầu đặt câu hỏi là người chi tiền có thể chi phối mọi chuyện như thế nào. Trước mối nguy đó, hình như Hoa Kỳ không có những biện pháp thích nghi để chống trả một cách hữu hiệu. Bắc Kinh cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trước sự thoái lui của chính quyền Tổng thống Donald Trump, không còn mạnh mẽ bảo vệ các giá trị truyền thống của Mỹ như dân chủ và nhân quyền. Trung Quốc dưới quyền chủ tịch Tập Cận Bình ngày càng thúc đẩy thế giới đi theo mô hình chuyên chế của họ và áp dụng cách làm của họ vào các định chế quản trị thế giới. Nỗ lực của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng tại Hoa Kỳ càng được nêu bật khi câu chuyện tương tự xảy ra ở Úc. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull mới đây ban hành lệnh cấm nước ngoài tài trợ chính trị, viện lý do là những phúc trình đáng lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc. Một thượng nghị sĩ của nước này là ông Sam Dastyari thuộc đảng Lao động, bị cáo buộc là đã ủng hộ hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, đi ngược với lập trường của đảng của ông để đổi lại sự tài trợ của nhà tài phiệt Trung Quốc, Hoàng Hướng Mặc. Ông Dastyari còn bị cáo buộc là đã khuyên ông Hoàng phải làm sao để tránh sự theo dõi của phía Úc, vào lúc cơ quan tình báo Úc đang tiến hành theo dõi ông Hoàng. Ông nghị sĩ này còn tìm cách gây sức ép lên một lãnh đạo đảng Lao động để ông này không gặp một nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông hồi năm 2015, mặc dù kế hoạch này bất thành. Mới đây, Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ National Endowment for Democracy của Mỹ công bố một phúc trình về các chế độ chuyên chế. Phúc trình này nhận định rằng một mặt Trung Quốc đang ngày càng đặt thêm rào cản trước ảnh hưởng chính trị và văn hóa từ bên ngoài, trong khi mặt khác lại lợi dụng sự cởi mở của hệ thống dân chủ của các nước để làm lợi cho mình. Chính quyền Trung Quốc đã bỏ ra hàng triệu đô la để chi phối các giá trị, các phát ngôn và thái độ chính trị ở các nước, ông Santi Kalathil, chuyên gia của NED nói. Báo The Washington Post nhận định, dưới quyền của Tổng thống Donald Trump, không có dấu hiệu gì cho thấy Washington có chiến lược gì để đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Tờ báo nói chuyến công du châu Á mới đây của ông Trump được đánh dấu bởi sự mơ hồ về chính sách và sự kiện ông Trump không đạt được nhượng bộ nào đáng kể từ Bắc Kinh, mặc dù ông được Bắc Kinh đón tiếp trọng thị. Vấn đề của nước Úc và việc Trung Quốc sẵn sàng dùng các biện pháp cưỡng chế để đạt được giấc mơ của họ là sự phục hưng của đất nước Trung Hoa. Ông Alan DuPont, người sáng lập công ty tư vấn Cognoscenti Group, viết trên báo The Australian. Trong khi với việc nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi vai trò lãnh đạo thế giới và việc nước Mỹ không có một chính sách châu Á rõ ràng, thì Trung Quốc ngày càng gặp ít trở ngại trong việc thúc đẩy ảnh hưởng và tham vọng của mình. Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đang mở rộng các chế tài kinh tế nghiêm khắc nhắm vào Nga về vai trò của nước này trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Quyết định được công bố hôm thứ Năm tại một hội nghị thượng đỉnh EU sẽ mở rộng các hạn chế hiện hành nhắm vào Moscow cho đến tháng 7 năm 2018. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả những chế tài này là phi pháp và bất công và rằng Nga không xem những quyết định như vậy là có lợi cho các nước thành viên EU hay Liên bang Nga. Mặc dù vậy, chúng tôi tất nhiên vẫn tiếp tục cải thiện quan hệ với Brussels, hiện đang không được mấy tốt đẹp cho lắm, ông nói thêm. EU cùng với Mỹ đã áp đặt chế tài lên Moscow về việc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào tháng 3 năm 2014 và ủng hộ các thành phần ly khai ở miền đông Ukraine trong cuộc xung đột đã giết chết hơn 10.000 người kể từ khi nổ ra vào tháng 4 năm 2014. Trong cuộc họp báo cuối năm của ông hôm thứ Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng lực lượng ly khai thân Moscow đã sẵn sàng đương đầu với thách thức nếu công dân Ukraine thực hiện một vụ tàn sát ở đông Ukraine. Ông Putin cũng nói rằng chính phủ thân phương Tây ở Kiev đang cản trở tiến trình Minsk nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine và ngăn chặn những nỗ lực trao đổi tù nhân.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.